bao Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia là cùng vui trong anh đang vàng dạng lời bốc phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Chị Lan xin kính chào quý khán giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 21 tháng 8 dương lịch 2015, tức mùng 8 tháng 7 âm lịch Ất Mùi.
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ ta tiếng như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời mẹ mãi như đồng lúa chiều dì dào, tiếng ru êm đềm trăng tà soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu.
Sắp tới là đại lễ Vu Lan, cũng là ngày xá tội vong nhân. Xin mời quý vị nhà nghe lại thông điệp Vu Lan của cố viện trưởng Viện Hóa Đạo Đại Lão Hòa Thượng Thích Như Đạt qua chính dòng đọc của Ngài.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mùa Vu Lan Phật lịch 2558 lại về, đổ vỡ dân tộc Việt Nam. Lễ Vu Lan không còn là ngày lễ đặc thù riêng biệt của Phật giáo mà đã trở thành ngày thánh lễ của dân tộc, và quan niệm dân gian đã in đậm ở trong câu tháng bảy ngày rằm xá tội vong nhân. Hình ảnh Đức Mục Kiền Liên vào địa ngục cửu mề trong kinh Vu Lan Bồn là một bài học báo hiếu không cho riêng người Phật tử mà cho cả nhân sinh ở trong vũ trụ. Đức Đề Ngộ Tăng Thống đã dạy: thế giới mênh mông, địa ngục cũng mênh mông, ở đâu có đau khổ, ở đó có địa ngục. Ở đâu có ác tâm, ở đó có địa ngục. Ở đâu có đàn áp, nhục hình, ở đó có địa ngục. Ở đâu ý thức và ngưỡng vọng con người bị vùi dập, ở đó có địa ngục. Thật vậy, chúng ta hiểu rằng địa ngục do con người tạo tác, chứ không phải hiện tượng thiêng liêng hay mặc cả. Thiên tai bạo lực càng ngày càng khốc liệt do con người không biết bảo vệ môi trường. Thảm họa chiến tranh tàn khốc ở miền Đông Ukraine, ở Sava và những vùng chiến sự hiện nay đều do tham vọng của con người. Miền Đông dậy sóng, để cho cả dân tộc Việt Nam ngồi trên chảo lửa chiến tranh cũng do tham vọng bá quyền bành trướng Bắc Kinh. Người dân Việt Nam mất hết các quyền của người, kể cả quyền yêu tổ quốc, cùng do tham vọng độc tài toàn trị của Đảng Cộng sản Việt Nam chúng ta. Riêng giáo Phật giáo Việt Nam thống nhất những ngày qua gặp nhiều chướng duyên, cũng do con người mưu cầu danh lợi mà quên đi lời di huấn của Đức Thế Tôn. Kính thưa quý liệt vị, trong thường bản niên năm 2014, bao nhiêu tai ách do con người gây ra đã làm cho cả thế giới trở thành địa ngục. Nhân ngày Vu Lan tháng hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất kêu gọi chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tòa Đại Đức Tăng Ni cùng đồng bào Phật tử các giới hay lắng tâm đại bi cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh, nạn nhân thiên tai bão lụt, cũng như nạn nhân các tai nạn kinh hoàng vừa diễn ra trên toàn cầu. Nhân danh Viện Trường Viện Hóa Đạo Giáo Phật Giáo Việt Nam thống nhất, tôi xin gửi lời cầu nguyện đến chính phủ cùng như gia đình nạn nhân các thảm họa kinh hoàng, nhất là Malaysia thảm họa chìm phà thương tâm ở Hàn Quốc, và nạn nhân chiến sự tại miền Đông Ukraine, cũng như Gaza đang làm nỗi đau lương tâm cả nhân loại. Tuy nhiên, người Phật tử phải hiểu rằng không vì những ai gây ra cảnh địa ngục này mà chúng ta đem lòng thù hận để tạo tác thêm nghiệp dư, mà chỉ có tâm đại bi mà giải thoát chúng sinh ra khỏi loài địa ngục của thế gian. Tâm đại bi là cái gốc của Bồ Tát hạnh. Bồ Tát hạnh có ý nghĩa thâm diệu trong ngày đại lễ Vu Lan và cầu nguyện oai lực của thập phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư hiện tiền thánh tăng siêu đồ, cho hương linh cửu huyền sắc tổ mở cửa địa ngục xả tội vong nhân cho vàng loài chúng sinh trong sáu cõi, mà hình ảnh tôn giả Mục Kiền Liên vào địa ngục cứu mẹ là hình ảnh muôn đời thức tỉnh lương tâm nhân loài. Nay Vu Lan lại về, Viện Hóa Đạo kính dâng lên chư Tôn Thiền Đức lời khánh chúc hoàn thành giở thề nhân ngày tự tử. Giở thề thanh tịnh là sức mạnh vô biên, có thể hóa giải mọi địa ngục của thế gian. Viện Hóa Đạo thành kính tán thán tinh thần các giở cư sĩ thân cần giở trường với tinh thần Bồ Tát Đạo. Tinh thần ấy sẽ cùng uy lực chư thánh tăng tịnh hóa nhân gian. Bằng tinh thần ấy, Viện Hóa Đạo kêu gọi tất cả Phật tử tích cực hơn nữa phát nguyện đại bi tâm để kiên quyết đòi lại nhân quyền cho người sống và linh quyền cho người chết, nhằm bảo vệ tổ quốc, dân tộc và đạo pháp. Nam mô Vu Lan Thắng Hồ, vô lượng chư Phật, chư đạo Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, tác đại chứng minh. Phật lịch 2558, tu viện Long Quang, ngày 26 tháng 7 năm 2014, Viện Trường Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Sa môn Thích Như Đạt.
Vu Lan là ngày của mẹ, cho mẹ, người mẹ của muôn đời nhân loại. Xin mời quý chị Nhã nghe bài viết Mẹ của tác giả Thi Vũ do đài BBC trình bày.
Khuya sớm bao tháng ngày làm lối dẻo neo nơi con tới ngày lớn khôn.
Bài viết đăng trên tạp chí Quê Mẹ mùa thu năm 1981. Sau được nhà xuất bản Quê Mẹ ở Paris ấn hành năm 84, vừa được ký giả Đỗ Văn giới thiệu và đọc trên đài BBC nhân dịp Tết Quý Hợi năm 83. Sau đây là đoạn khúc Mẹ do đài BBC phát về Việt Nam cách đây 32 năm.
Trên tạp chí Quê Mẹ, trong một số phát hành tại Pháp vào mùa xuân năm Dậu, có một bài viết nhan đề là Mẹ của Thi Vũ cũng đã diễn tả đến nỗi niềm nhung nhớ của một người con đối với nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Xin trích đọc những lời của Thi Vũ.
Con đã bỏ gần hết đời con cho đời. Con đã viết hàng nghìn triệu chữ để ca tụng lá, núi, biển, những kinh kỳ, những mặt người thay đổi như mưa nắng. Nhưng vẫn chưa viết gì về mẹ. Và thế là đã bao năm rồi, con không được về thăm mẹ. Bao năm sống trong đời như mùa xuân theo đuổi những mùa xuân. Như chiếc hoa theo đuổi lãng hương bay. Sự chạy đuổi đã làm cho con xa mẹ. Chạy đuổi để tìm bắt hay tìm gặp. Tự nó đã là những bước lưu vong. Con đã đi xa như bóng mây, như thân chim trên nhà lửa. Sau này buông ba đây đó, một Tết nào bên trời Tây tuyết lạnh, con nhận được bức thư độc nhất của mẹ. Đọc thư mẹ ngày đó, con ngồi nhìn trân trân vào máy nước nơi phòng trọ, ngậm ngùi nhớ tới những dòng suối róc rách trong rừng Trường Sơn. Những dòng suối nước trong, ngọt và mát. Nước là cuộc sinh tử của đời người. Phải chăng vì vậy mà dân tộc ta đã lấy nước làm nơi trú ẩn? Nước Việt Nam như là hàng tỷ triệu tấn hạt nước của đại dương, cộng với hàng tỷ triệu tấn hạt nước trong lá rừng Trường Sơn, trong hoa trên đồng, trong sương trên núi, trong khói trên sông, trong gạo trên đồng. Diễm tuyệt, dù còn bị kết ngăn bởi hình hài hay thể tích, dù còn bị những ý thức hệ hay chủ nghĩa dân tính hút khô. Nỗi lòng mẹ thương con nhớ mẹ, là dòng nước vô hình tuôn chảy khắp thinh không. Lẽ đó chỉ mẹ mới biết và con mới cảm. Một ngày nào đây, hàng chục năm tăng thành trăm năm cách biệt, hàng nghìn năm thành hàng triệu năm ánh sáng, thì lòng mẹ và tình con trong nước vẫn mãi mãi là một đóa sen rời của dẫu lìa ngó ý còn dương tơ lòng.
Con thấy mẹ yêu đã hẳn là miền quê những năm vừa qua, chiếc bóng in trên vách nhà, một ngày một đêm tóc hương phai mờ. Mẹ ơi chuông chùa nào.
Mẹ, con còn trẻ mãi, nhưng sao mẹ lại già? Chức tước, quyền vị, lợi danh, thể xác, râu tóc có làm cho con lớn thêm đôi chút nào đâu. Dường như thời gian bị hủy phá trong tình thương, thời gian đã hủy diệt. Vì con mãi mãi là con của mẹ, không đổi thay ở vị trí vĩnh cửu, không biến dịch. Làm sao hình dung ra con, ra mẹ, nơi cuộc tưởng nhớ này? Con và mẹ đã đứng lại trước cuộc đời trôi chảy, trước lịch sử huênh hoang nhưng vô vị và loạn cuồng, trước những cuộc tình rách giá. Nhưng sao con lại nghĩ là mẹ già, trong khi mẹ vẫn thương con như đứa trẻ sơ sinh? Chắc bởi vì con yếu đuối, sợ hãi. Sợ một ngày nào con trơ trọi một mình giữa cuộc đứng lại kia. Ý nghĩ này là đầu mối lưu đày, tự mình đem mình vào cuộc lữ hành. Sợ hãi, yếu đuối làm cho con người mất nhau vĩnh viễn, đẩy họ vào từng ngăn học cô đơn, buồn thảm. Cho nên con đã mãi mãi là một tiếng cầu cứu về mẹ, mãi mãi là sợi tơ trong cọng sen, mãi mãi là nước, nơi hình tích muốn bốc bay. Nước đi, nước lại về nguồn. Con đi, để lại gì cho mẹ, ngoài những chùm buồn, thương nhớ. Những em bé hồn nhiên sống bên mẹ, không thể nào tưởng ra một ngày phải xa mẹ. Và có những người già, lăn lưng trước sức đấm mặt trời, vẫn trầm ngâm xa vời nhớ mẹ, như câu hỏi mời giao lưu của nước. Càng sống càng già, càng nhớ mẹ. Phải chăng, vì đời ướp khô, và mặt trời thì hút cạn, khi mẹ là nguồn nước trùng phùng chan chứa. Không có mẹ là không có nước, hành tinh sẽ khô cằn và sức sống phơi thành thể tích bon chen vô loại.
Giọt nước mắt của mẹ là một dòng suối man mác tình thương vun bồi sông núi, mang gió hiền lương bay về thế giới tha thiết niềm vui. Giọt nước mắt của mẹ là một ngọn đuốc soi sáng đường đi của cả thế hệ hôm nay tiến lên. Ôi lời thúc giục tựa như đốt cháy. Giọt nước mắt của mẹ là nguồn hy vọng cho bao nhiêu cánh tay mong đập gông cùng một ngày tươi sáng hơn sẽ về tưng bừng một ngày có ánh mai. Giọt nước mắt trôi một lần rơi xuống đây, buổi chiều như ngất ngây. Giọt nước mắt của mẹ.
Ai dạy được ai niềm nhớ với cuộc tình, chỉ có ai đun được nhựa vào cây cho xuân tới. Đã là cây thời lá phơi, đã là rừng thì hoa phơi, đã là chim thì gió đỡ, đã là người thì yêu thương. Mẹ như đất, lầm lì sinh dưỡng. Hoa lá, hình cây có khác, nhưng chất đất vẫn là nguồn cội sinh thành. Sự sống như nhánh sông đêm chảy hoài những hạt nước. Có lẽ vì vậy, trong mọi góc lòng người, trong nhiều số giờ của đời, hình ảnh mẹ, hình bóng nước cứ tràn lan xao xuyến, chờn dờn như con trăng giữa tháng.
Mẹ ơi! Con nhớ ngày thơ dài, mẹ ôm con bỏ lại sông điêu tàn, đàn bom rơi rơi tan nát thôn làng, mẹ đưa con.
Đóa hoa thương nhớ nở mãi trên hồn của mỗi một mùa về. Từ xuân chớm, hè bay, thu rụng qua đông chờ, tới những miên viễn không đổi thay. Tiếc rằng loài người đã can dự quá nhiều, xâm phạm quá nhiều vào nỗi nhớ nguyên trinh. Như con nhớ mẹ, vẫn không sao được tự do hoặc có thể tự cho phép về bên mẹ. 19 thế kỷ xưa, con còn có thể bỏ cả đời mình đi bộ vòng quanh trái đất để về thăm mẹ. Ngày nay, Sự kỳ thị của tâm hồn con, tâm hồn người đã làm chậm tiến tất cả mọi phát minh khoa học vốn giúp ích cho con người nhàn hạ và kéo xích họ lại gần trong gang tấc, dù không gian rộng tới nghìn triệu mặt trời. Sự đố kỵ gây ra tàn bạo cho tình người đã ngăn cấp không cho con gặp mẹ, không cho mẹ thăm con, đã làm cho nỗi sinh thành khô cạn, niềm sáng tạo khô khan, mọi liên giao của nước suy tàn. Nước rồi đây thành bãi bình sa, người rồi đây là mẫu xương khô, đời rồi đây không chim hót, biển rồi đây què quặt, mất đi những lớp sống, rừng rồi đây không mây trắng sương xa. Mẹ ơi, có cái gì mẹ cứu con, để con ôm mãi nước trong lòng, vì nhớ thương không là sự sống. Nhớ thương điểm đầu những bình minh cằn cỗi héo hon nơi sa mạc hành tinh.
Lời mẹ ru đêm vắng ngón tay hồng, dù con không lớn con rồng rồng tiên con.
Thế giới giàu sang đến bao nhiêu cũng không đánh đổi được tiếng ru hời của mẹ. Tiếng gió gạo mẹ múc từ vại nước hứng mưa sao trái. Tiếng gió trưa bên hiên hè còn thoảng chút hương cao. Thành phố sáng lạng, nguy nga bao nhiêu cũng không bằng khuôn mặt mẹ bên dĩa đèn dầu lay lắc. Những đêm con học bài. Ôi, kho tàng ký giảng thật giàu, mà sao người gác cổng vẫn nghèo sơ. Con đi giữa thế giới như dự chợ phiên. Ngồi giữa đống thúng mũng chứa đầy kỷ niệm, bán cho ai và ai cần mua. Mọi cuộc gặp gỡ là một lần hồi tưởng đơn côi. Con người sống bên nhau như bóng ma, ngôn ngữ đom đóm không xé nổi màn đêm, và cảm thông chỉ là những lần ngộ nhận. Bởi vì nước chưa môi giới được hình hài như giữa mẹ và con. Ước chi chữ nghĩa là con đường biết đi, nhớ thương là con đò dưới bến, để con về bên mẹ Tết này. Thiên hạ chảy đò qua sông, nhưng bao năm rồi con là con đò nằm đợi một dòng sông chảy. Con sông quê hương ta đã cạn khô không nước vì thiếu tình. Chỉ còn mẹ ở một nơi nào rất xa, xa ngoài tầm giới ý lực. Sự xâm phạm đã quá bạo tàn. Thiếu môi giới nước, con người khô héo mất sức sống. Mẹ ngậm ngùi và con thắt ruột. Giữa Tết mông lung, con chỉ còn biết dâng những tiếng nói của con tim cho mẹ và viết ra thành những dòng thương nhớ mẹ để nối lại tình sông. Mẹ hãy ghé hơi mẹ lên làn gió, cho con thở chút hương xưa.
Kết thúc chương trình, xin mời quý thính giả nghe mục Thế giới tán dương Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ. Vào lúc mà báo chí và các cơ quan truyền thông đại chúng của Cộng sản trong nước không ngừng bôi nhọ, vu cáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thâm Nhất và Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ cùng hàng giáo phẩm giáo hội, thì ở hải ngoại, bọn khuyển mạ của đảng tiếp tay, bắt loa khuếch xung những luận điệu vu cáo thông qua những bài viết đưa lên trang mạng, trang nhà, diễn đàn hay độc luận ve sầu ra rạ. Qua những phát biểu của chính giới hay nhân sĩ quốc tế hầu thuận Phật giáo Việt Nam, chương trình Thế giới tán dương Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ nói lên sự thật về cuộc vận động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thâm Nhất dưới sự lãnh đạo của Đức Đề Ngũ Tăng Thấm nhằm cứu độ quần sinh, đòi hỏi tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ cho nhân dân Việt Nam. Hôm nay là trích đoạn thông điệp của hai dân biểu, ông Ramon Tremosa, dân biểu Quốc hội Âu Châu, và bà Jo Lofgren, dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ.
My name is Ramon Tremosa, and I am a member of the European Parliament.
Tôi là Ramon Tremosa, dân biểu Quốc hội châu Âu. Tôi gửi băng thu hình này để nói lên sự hậu thuẫn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và tất cả những ai đang đấu tranh cho tự do dân chủ Việt Nam. Tôi thấu cảm sự khổ đau của những thành viên thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vì họ ôn hòa chống kháng chế độ độc tài và hiện nay nỗi khổ đau của họ vẫn tiếp diễn. Tôi xin gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến tân ban lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trong và ngoài nước đang được vinh danh hôm nay. Tôi hy vọng chư liệt vị bước theo bước đường của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ trong cuộc đấu tranh bất bạo động, đem lại dân chủ thực sự và tốt đẹp cho Việt Nam. Tôi ủng hộ cuộc đấu tranh của các bạn. Cuối cùng và chắc chắn, các bạn sẽ thành công và thắng lợi là điều tôi tin quyết.
I am sure of that. Good luck.
Bà dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Joy Love Friend thì nói:
Thank you for letting me speak with you today.
I, along with other members of Congress,
xin cảm ơn quý vị đã mời tôi đến tham dự hôm nay. Tôi cùng những thành viên Quốc hội khác đã đề cử Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ làm ứng viên giải Nobel Hòa Bình cho sự nghiệp của Ngài qua hàng chục năm ôn hòa đối lập chế độ Cộng sản tại Việt Nam. Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đã dấy động lòng chúng ta, bó buộc cộng đồng thế giới phải tiến tới và biện hộ cho Việt Nam được hưởng nhân quyền và tự do. Hôm nay, tôi xin ngỏ tình liên đới và hậu thuẫn mạnh mẽ trong cuộc đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam. Xin quý vị hãy tin tưởng tôi như một đối tác góp công mang lại nhân quyền cơ bản và tự do cho Việt Nam.
Dù cho mưa gió không khoảng thân dày, mẹ một sương ai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền ngày đêm sông tối vui cùng con nhỏ. Hiền nằm ta chia cho mưa gió không quan thân dày mẹ hiền một sương ai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền ngày đêm sông tối vui cùng con nhỏ một ní tiếng ru êm đềm mẹ hiền nằm tha.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả. Xin quý thính giả chú ý, kể từ hôm nay, Đài Phật Giáo Việt Nam thay đổi làn sóng phát về Việt Nam. Xin quý vị tìm nghe tại làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Kính mong quý vị cho đài biết tình hình bắt đài có trở ngại hay khó khăn gì để đài hoàn thiện.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mạng chung từ đây, một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên, nào cùng vui chơi.